lũy phiền vì mở duyên chưa ngộ. Khổ trí cực tâm phải tiến vô, đạo hạnh mù mờ không tỏ rõ, trì tâm thanh tịnh niệm Nam Mô. Lũy phiền vì bởi duyên chưa ngộ, luôn luôn bực nhập khổ cực, thương tiếc là duyên chưa ngộ. Khổ trí cực tâm phải tiến vô, lúc đó không phát triển được, bực bội. Mới tiến vô đi tìm một lối thoát cho chính mình. Đạo hạnh mù mờ không tỏ rõ, cũng nói đạo mà đạo mù mờ không có rõ rệt. Lúc đó chúng ta phải biết sử dụng phần thanh tịnh của mình, trì tâm thanh tịnh niệm Nam Mô, co lưỡi răng để răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai thông tuệ giác của chính mình, nhiên hậu mới được yên ổn. Nếu bằng không thì chỉ có bán tín bán nghi, không biết trời Phật là ai. Nếu có ông trời sẽ cho tôi khổ như thế này, cho tôi bơ vơ như thế này, trách ông trời, nhưng mà không biết trách mình, không biết làm sao trách sửa dẫn tiến tâm linh của chính mình, đã bị kẹt ra thôi. Trách ông trời đủ chuyện. Sự diệu thanh ban pháp của đấng toàn năng khắp quả địa cầu, lúc nào cũng nâng niu trong xây dựng, đặt ra định luật hoa hoa sanh sanh để nuôi dưỡng quần sanh. Từ học lúa cho cộng rau cũng đều là nằm trong định luật hoa hoa sanh sanh, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh trên mặt đất này. Thì chúng ta cũng vạn vạn lần nhất thể là không bao nhiêu công chuyện đâu, phải hiểu cái nguyên lý thì sống nó an vui được. Còn không hiểu nguyên lý, nói tôi có pháp, tôi hành pháp, pháp tôi cao hơn thiên hạ, cái đó là vung bồi tự ái tự đắc, công cao ngạo mạn, khổ thêm. Ta là hạng nhất trần gian, chẳng ai bằng ta, cái đó là sai vô cùng. Đấng toàn năng chưa dám xưng, để con người tự thức qua cơn đau khổ mà nhìn nhận đó là đấng toàn năng. Diệu pháp của Ngài đang lung lưu trên mặt đất và dẫn tiếng chung sanh, cái đó là có thể nói xưng là thứ nhất. Nhưng mà đâu bao giờ có sự hiện diện của Ngài xưng đâu. Người thế gian vá víu được chút đỉnh, tưởng là ta hay, xưng ta là số một, thế là trật rồi. Mỗi tâm linh đều là số một, sang suốt xây dựng đi lên mới có hòa bình. Đi lên mới hội tụ, đi lên mới có sự hòa bình thật sự. Thấy biển yêu của Thượng Đế mới vui hòa với các giới, cùng hành cùng tiến, dũng mãnh trong tận độ mới thật là người tu, vượt khỏi tầng ô trược, vượt khỏi sự xung khắc của ngũ hành, thanh tịnh cảm hóa tất cả mọi sự kích động và phản động trong nội tâm. Tâm thức lúc nào cũng quân bình trong xây dựng và sáng suốt. Quy nguyên diền mối của trời đất thì mới hiểu sự thanh cao của bên trên. Cảm thông được sự thanh cao của bên trên mới thấy sự nhỏ bé, eo hẹp của trần gian. Cho nên con người không khai triển được tâm linh là con người ích kỷ. Muốn làm giàu cho chính mình, muốn cái gì cũng phục vụ cho mình, không bao giờ dấn thân phục vụ người khác. Đó là bản tánh ích kỷ, tự ái, eo hẹp, tức là giam hãm phần hồn, càng ngày càng khổ thêm, càng ngày càng rắc rối thêm, giải quyết không nổi. Chạy con đường tiền, tìm cho đủ tiền, có bạc tỷ thì nữa ngủ cũng không yên. Vì chưa quán thông được chính mình, chưa khai triển tâm linh, chỉ ôm khổ mà tưởng giàu là mạnh. Của thiên trả địa mà đâu có ai giàu đâu. Làm cho có tiền bao nhiêu đi nữa, có bảnh nhất cũng mua căn nhà cũng là trả lại mặt đất mà thôi. Có bảnh nhất mua chiếc xe hơi, cứ con vợ rốt cuộc con vợ cũng chết. Tiền tình duyên nghiệp cứ chôn vùi xuống đất hết rồi. Phần hồn đi đâu? Nếu chúng ta bây giờ không chịu lo phần hồn thì tương lai phần hồn sẽ đi đâu? Sự sáng suốt của con người có thể thay được. Bây giờ tôi không có lo tu tâm sửa tánh, không xây dựng tâm linh, tôi đâu có vị trí. Đi về trời là chỉ có phần thanh nhẹ, điển quang thanh nhẹ, tâm linh sáng suốt mới đi về trời được. Mà để chờ chết, tụng kinh, nó nói chuyện cực lạc thế giới, nói chuyện đi về trời không, mà đâu bao giờ đi về trời đâu, mà dẫn về trời đâu có biết đường đi. Cho nên chúng ta đêm đêm phải hành khổ để hiểu mình và hiểu nguyên lý của trời đất, thì chúng ta mới có đất dừng chân ở tương lai. Thế tu không có làm gì, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đó là một chìa khóa duy nhất. Biết cách niệm đúng, niệm co lưỡi răng kề răng là cái chấn động nó mở lục thông, chứ không phải chuyện giỡn. Thì mở lục thông rồi có gì buồn phiền đâu. Biết rõ mình sống tạm, an vui, dấn thân tận độ rồi sẽ ra đi, chứ mình có làm gì hơn thiên hạ đâu. Đi giai đoạn, tới giai đoạn đó là đã phá mê phá chấp rồi. Còn người đời họ không chịu đi tới giai đoạn đó, họ dấn thân trong tiền tình duyên nghiệp. Gia đình gặp nhau thì lý luận chuyện vợ con, tiền bạc, công ăn việc làm có bao nhiêu đó, mà suốt ngày 24 tiếng đồng hồ nó trói buộc cũng khác gì còng số 8, không chạy ra khỏi được, lầm dầm trong cái đó không tiến qua nổi. Còn muốn tiến qua thì chúng ta phải dứt khoát sử dụng những cái gì trong nội tâm nội thức của chúng ta có. Chỉ lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mới khai thác nó ra. Nam là lửa, mô là khí. Trong không mà có không khí. A là nước, khí điển tương giao phát triển vô cùng. Nhi giữ bền ba bao linh tinh nghĩa thần. Cơ trạng con người đang sống đây là nhờ tinh khí thần. Không có chất tinh, tinh qua khí, khí qua thần, thần hoàng hư. Nếu mà không có tinh thì làm sao có cuộc sống yên vui như bây giờ. Cho nên vô vi có cái pháp soi hồn, trụ khí tinh, trụ cái tinh khí đó, tinh qua khí, khí qua thần, hội nhập trong tinh ba của càn khôn vũ trụ mới thấy phần hồn. Phần hồn là chủ thể xác. Hồn là đạo, xác là đạo. Khi mà hồn sáng suốt thì xác được nhờ đỡ biết là bao nhiêu. Không ôm sự đòi hỏi, chỉ xây dựng trong chu trình tiến hóa mà thôi, mới thật sự giải khổ cho chính mình. Muốn giải khổ cho chính mình phải biết đường đi. Không biết đường đi là chỉ khổ, khổ, khổ thêm, càng khổ, khổ hoài thôi. Cho nên nhiều dân tộc ở thế gian này không có biết tu, cứ ham sống, sợ chết, sát hại biết bao nhiêu thú vật, xương như núi nhưng mà không cứu được mình. Biết cái xác này ăn được ấm no nhưng mà không biết tu, không phát triển, không đồng dẫn tiến tâm linh trong cơ tạng của chúng ta, thì chúng ta vẫn còn khổ. Tâm tối, bích bùng, không khác gì những người đang bị giam trong thùng sắt không có phát triển được. Có khi vui, khi buồn, bất thường, khi nóng, khi lạnh, bất thường. Tu là phải thức giác, tu là phải nhịn nhục tối đa để hiểu nguyên lý của trời đất. Cho nên ở thế gian mà chúng ta học sửa được tánh tình như một vị Phật, nhịn nhục tối đa, ai mà ghét chúng ta? Nhịn nhục và bằng lòng xây dựng thì chẳng có ai ghét chúng ta cả. Càng nhịn nhục càng xây dựng tốt hơn. Thiếu tinh thần nhịn nhục là tự gạt mình mà thôi, làm sao hơn được ai đâu ở thế gian này. Ông võ sĩ đánh một cái chết 10 người, nhưng mà rốt cuộc là ông cũng chết. Chứ ông mà chế ra súng đạn bắn đến lũng xuyên cơ tạng khối óc con người mà rốt cuộc ông cũng chết. Không hiểu tại sao. Không giữ được mình và không xây dựng được chính mình, rất tủi thân. Trời cho chúng ta đầy đủ, có mắt mũi tai miệng, có radar đủ thứ trong này. Máy tính toán tự động, cái gì cũng tự động. Toàn thân khối óc và thể xác đều là tự động. Nhưng mà không biết sử dụng. Không biết sử dụng là chỉ có hoang phí và tự hại mà thôi. Cuối cùng phải buông xuôi ra đi. Thì phải thọ tội. Thượng đế cho chúng ta đầy đủ mà tại sao chúng ta không chịu sử dụng? Đâu có hẹp hòi đâu. Bây giờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho nhân sinh tiến hóa. Mặt trời mặt trăng phục vụ đường lối để cho mọi người thấy mà đi. Nhưng mà thiếu thanh tịnh đâu nhận được cái nguyên lý đó mà sửa tiến. Phải cần sự thanh tịnh mới nhận được nguyên lý đó mới sửa tiến. Từ thanh tịnh phát triển tới thanh tịnh vô cùng. Là ánh sáng diệu thanh bên trên diệu tiếng chúng ta không lúc nào bỏ. Trời Phật luôn luôn nằm trong cái nguyên lý tận độ mà chúng sanh không phát triển đi lên làm sao ngài độ. Cho nên thế gian hiểu một góc, đâm ra năng hình, năng tượng, tưởng đâu ngài ở đó là ngài độ cho chúng ta, không phải đâu. Ngài đã thoát cái cảnh đó rồi đi lên trên. Mới tròn trịa tốt đẹp như vậy mà chúng ta không thoát được cảnh trần gian lên trên thì làm sao ngài mới độ chúng ta được. Độ độ chỗ nào khi chúng ta đến đó chẳng thấy ai. Nhưng mà đầu óc chúng ta sáng suốt và hiểu nơi này là nơi nào. Trong tâm phân định thanh trực rõ ràng. Vui hành trong tiến hóa rõ rệt. Cho nên người thiền không phải người ngu. Người trước kia tra lý lịch nó cũng buôn bán làm ăn cũng ông này ông nọ dữ lắm chứ nó không phải tầm thường.